thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Điện lực thành phố Thái Nguyên thí điểm thực hiện chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5M.
Để đạt số thu ngân sách năm nay được 14.000 tỷ đồng, ngành thuế tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện.
Hiện nay, tuyến đường liên xã Phúc Triều, Phúc Xuân đã và đang được đơn vị thi công thực hiện trải áp phan. Tuyến đường hoàn thành sẽ là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân vùng chè. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
Mới đây, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Thẩm định Công nghệ đã họp thẩm định công nghệ của dự án Dịch vụ Môi trường KC Xanh do 3 công ty, gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn KC Conchel Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn KC Inviro Survive, Công ty Trách nhiệm hữu hạn KC Green Holding làm chủ đầu tư. Đồng chí Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Công nghệ chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư đã giới thiệu thông tin về dự án, đặc biệt là công nghệ sử dụng cho hệ thống xử lý chất thải công nghiệp. Cụ thể, hệ thống xử lý chất thải tái chế phế liệu với mục tiêu xử lý và tiêu hủy rác thải công nghiệp không độc hại, rác thải công nghiệp độc hại, xử lý nước thải công nghiệp bao gồm lò đốt chất thải công nghiệp sử dụng công nghệ lò đốt Stoker Rotate, hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ hóa lý kết hợp xử lý sinh học, hệ thống tái chế dầu sử dụng công nghệ chưng cất phân đoạn. Theo kế hoạch, dự án dịch vụ môi trường KC Xanh dự kiến được triển khai tại xóm Khe Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 32.000 m2. Để dự án đạt kết quả cao, các thành viên trong hội đồng thẩm định đã thảo luận, phân tích, đánh giá công nghệ, hiệu quả về kinh tế cũng như tác động tới môi trường của dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư giải trình làm rõ thêm những chi tiết của hệ thống lò đốt và hệ thống xử lý chất thải dự kiến sẽ đầu tư. Chi tiết các hạng mục dự kiến đầu tư cũng như đưa ra phương án ứng phó khi hệ thống gặp sự cố, đặc biệt là tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, v.v. Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua công nghệ dự kiến đầu tư cho dự án dịch vụ môi trường KC Xanh để xử lý chất thải công nghiệp, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa thuyết minh dự án theo ý kiến của các thành viên trong hội đồng, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng 28 tháng 11, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị viễn thông đi chung cột điện tiến hành làm gọn hệ thống lưới điện chung hạ áp, hệ thống cáp viễn thông hai bên phía đường Bắc Cạn, đoạn từ cầu Gia Bảy đến trường chính trị tỉnh, theo tiêu chí 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng, có tổng chiều dài gần 1,5 km với 30 cột điện. Đây là tuyến phố được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chọn làm điểm cho điện lực 27 tỉnh phía Bắc đến học tập. Và đây cũng là dự án hướng tới chào mừng 55 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Thái Nguyên 25 tháng 12 năm 1963, 25 tháng 12 năm 2018 và thực hiện tháng tri ân khách hàng. Để thực hiện việc chỉnh trang làm gọn hệ thống cáp viễn thông này, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo, lập các phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn chi tiết cụ thể. Theo đó, đối với hệ thống lưới điện, sẽ chặt tỉa cây đô thị nằm trong hành lang lưới điện, lấy lại độ võng của các khoảng dây hạ thế, lắp các hộp phân pha, cắt các sợi dây cáp xuất tuyến thừa dài, đồng thời sắp xếp bó gọn cáp xuất tuyến, di chuyển các hộp công tơ, lắp đặt lại các hộp công tơ, sắp xếp hệ thống dây xuống hộp công tơ và dây sau công tơ, bóc tháo rỡ các tờ quảng cáo, các biển quảng cáo trên cột điện, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Đối với hệ thống cáp viễn thông, cắt bỏ các dây cáp không sử dụng và tách rời các dây cáp thông tin đang buộc, chằng néo vào dây cáp điện lực, bó gọn dây cáp điện đi dọc thân cột điện, lắp bổ sung xà đỡ cuộn cáp viễn thông dự phòng trên cột, tách loại bỏ tất cả các sợi cáp thông tin đan chéo với cáp điện lực và dây sau công tơ, treo bổ sung thẻ nhận diện cáp viễn thông. Dự kiến đến hết ngày 6 tháng 12 sẽ hoàn thành việc chỉnh trang lại hệ thống lưới điện trên đoạn đường này.
Với mục tiêu khuyến khích hội viên tham gia phong trào hội gắn với phát triển kinh tế gia đình, năm qua Hội Nông dân xã Quyết Thắng đã vận động hội viên tích cực tham gia, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Nhờ đó, năm 2018 có 674 hộ hội viên đăng ký phấn đấu danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 382 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 17 hộ được Hội Nông dân thành phố công nhận danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2018, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 6 hộ tiêu biểu. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của gia đình hội viên cho thu nhập từ 500 đến 800 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động và dần tổ chức đi vào liên kết sản xuất, tăng hiệu quả. Tiêu biểu như sản xuất chế biến chè của hộ ông Vi Văn Bình, hộ bà Vũ Thị Thơm ở chi hội Trung Thành, hộ bà Lý Thị Hương ở chi hội Cây Xanh, mô hình nuôi gà thả vườn của hộ ông Trần Văn Khoa ở chi hội Trung Thành, hộ ông Nguyễn Văn Lịch ở chi hội Cây Xanh, hộ ông Phạm Văn Vĩ ở chi hội Thái Sơn 2, nuôi ích thịt của hộ ông Nguyễn Văn Dũng ở chi hội Gò Móc, trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh, cây công trình của hộ ông Lê Quang Tiến ở chi hội Nước 2, ông Bùi Văn Tuấn ở chi hội Gò Móc. Từ hiệu quả phong trào mang lại, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi phối hợp giúp đỡ 13 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn trên 50 ngày công lao động, trên 1.500 con gà giống và tiền mặt với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Thông qua nguồn hỗ trợ, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Xã Phúc Hà hiện có gần 200 hecta đất nông nghiệp với 390 hộ tham gia sản xuất. Để nâng cao đời sống cũng như phát triển kinh tế cho các hộ nông nghiệp, thời gian qua xã Phúc Hà cùng các hội đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nông dân. Cụ thể, phối kết hợp với phòng kinh tế, trạm khuyến nông thành phố tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 100 lượt người tham gia với nội dung kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc và kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc lúa. Ngoài ra, hội nông dân xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên tổ chức một lớp học nghề nấu ăn cho 30 người. Bên cạnh đó, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố triển khai các chương trình hỗ trợ cây con giống cho các hộ chăn nuôi, trồng trọt như hỗ trợ giống lúa, giống khoai tây. Gia đình bà Trần Thị Kim, xóm 7 là một trong những hộ dân nhận được nguồn hỗ trợ khoai tây giống của tỉnh cho biết. Ngay từ cuối vụ mùa, bà Kim đã đăng ký với xã để mua giống khoai tây và được hỗ trợ 400.000 đồng giá giống một sào. Từ nguồn hỗ trợ này, gia đình bà Kim đã giảm bớt chi phí trong sản xuất vụ đông. Bà Kim chia sẻ.
Sau một vụ đông thì năm 2018 thì nhà tôi sản xuất là rau bí ngọn và khoai tây, rồi ngô lép, ngô lai. Như theo tôi thì hỗ trợ về cái vấn đề giá giống và khoa học kỹ thuật để cho các hộ nông dân như chúng tôi mang lại hiệu quả rõ rệt.
Từ những chính sách hỗ trợ trên, nhiều hộ dân làm nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà có thêm cơ hội để chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình.
Từ tháng 6 năm 2016 đến nay, tỉnh ta đã thực hiện hỗ trợ trên 2.200 phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số, theo Nghị định 39 ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ, với tổng số tiền hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng. Trong đó, năm 2016 có 720 đối tượng được hỗ trợ với số tiền là 1,44 tỷ đồng. Năm 2017 có 687 đối tượng, tổng số tiền hỗ trợ là trên 1,3 tỷ đồng. Và năm 2018 có 808 đối tượng với tổng số tiền hỗ trợ trên 1,61 tỷ đồng. Chính sách này đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ là người dân tộc thiểu số nghèo gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi sinh con. Theo nghị định, mỗi đối tượng sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng từ tháng đầu sinh con. Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng chính sách phải tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con. Nếu vi phạm chính sách, phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ. Trong quá trình triển khai ở một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn do trình độ của cộng tác viên dân số còn hạn chế. Một số trường hợp thuộc diện hỗ trợ có tên trong sổ hộ khẩu nhưng không có tên trong giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình do chuyển về sau ngày Ủy ban nhân dân xã xác nhận hộ nghèo. Vướng mắc trong quá trình xác nhận hồ sơ cho đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, 14.000 tỷ đồng là số thu ngân sách năm nay tỉnh ta phấn đấu đạt được. So với kế hoạch được giao, mức chỉ tiêu phấn đấu này cao hơn khoảng 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành thuế cũng sẽ phải giảm số nợ thuế của các doanh nghiệp xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách. Đây được xem là nhiệm vụ khá nặng nề mà ngành thuế tỉnh phải thực hiện trong thời gian còn lại của năm. Vì thế, nhiều giải pháp đã và đang được ngành thuế tỉnh đồng thời triển khai thực hiện.
Theo ông Đỗ Trọng Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc vượt thu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nên ngay sau khi có chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành thuế đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước đó, tính đến hết tháng 10, thu ngân sách ngành thuế thực hiện được là 8.747 tỷ đồng, bằng 88% dự toán năm. Còn Chi cục Hải quan thu được 2.475 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm. Số nợ thuế có khả năng thu là 584 tỷ đồng. Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, mỗi tháng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sẽ phải thực hiện khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn số thu bình quân chung 10 tháng trước đó là 400 đến 500 tỷ đồng một tháng và giảm số nợ thuế xuống dưới 5%, đúng theo quy định của Tổng cục Thuế. Trước yêu cầu đặt ra, Ban lãnh đạo Cục Thuế đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị để bàn biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế và thu hồi nợ đọng thuế, gặp gỡ trao đổi để lắng nghe những khó khăn vướng mắc cũng như triển khai các văn bản quy định đến việc xử lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn. Năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được Chính phủ, Bộ Tài chính giao là 13.112 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.912 tỷ đồng do ngành thuế thực hiện, còn lại 3.200 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, do Chi cục Hải quan Thái Nguyên đảm nhận. Tuy nhiên, qua phân tích, dự báo của Chi cục Hải quan Thái Nguyên thì nhiều khả năng đơn vị này chỉ hoàn thành cao nhất được 90% kế hoạch được giao, tương đương 2.900 tỷ đồng. Bởi tính đến ngày 26 tháng 11, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh mới đạt 2.675 tỷ đồng, đạt 83,6%. Trong đó, tập đoàn Samsung đóng góp 1.862 tỷ đồng, trong khi dự kiến thu năm nay của đơn vị này là 2.350 tỷ đồng. Điều này là một thách thức lớn đối với tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mà cả khu vực thu nội địa và khu vực thu xuất nhập khẩu phải thực hiện. Tại buổi làm việc với 26 đơn vị doanh nghiệp có số nợ thuế trên 3 tỷ đồng do Cục Thuế tỉnh tổ chức ngày 23 tháng 11 vừa qua, bên cạnh việc triển khai chỉ thị của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý và phương án thu hồi nợ đọng thuế của Cục Thuế tỉnh, Ban lãnh đạo Cục Thuế cũng đã lắng nghe, chia sẻ và ghi nhận những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải. Trong đó, đáng chú ý có hai nhóm doanh nghiệp nguyên nhân dẫn đến nợ thuế là do yếu tố khách quan. Một nhóm cũng đang bị ngân sách nhà nước nợ, chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất xi măng, ứng trước cho tỉnh để cấp cho các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và một nhóm bị tác động bởi cơ chế, chính sách, cụ thể là Nghị định số 203/2013/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Trước khó khăn này của doanh nghiệp, người đứng đầu ngành thuế khẳng định, đối với các doanh nghiệp đang bị ngân sách nợ, sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp, đối chiếu số liệu. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan, ưu tiên bố trí nguồn vốn trong thanh toán từ nay đến cuối năm cho doanh nghiệp, để các doanh nghiệp này có điều kiện thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Còn với các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đã có quyết định đóng cửa mỏ, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản mà chưa tiến hành khai thác, ngành thuế sẽ tiếp tục kiến nghị với Trung ương và tỉnh về những bất cập trong thực tế, để doanh nghiệp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp, đồng thời để giảm số nợ đang treo tại cơ quan thuế. Ngoài ra, cũng tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh, nhiều doanh nghiệp ngoài hai nhóm kể trên cũng đã thể hiện quyết tâm cao trong việc cân đối các khoản thu chi để nộp toàn bộ hoặc một phần nợ thuế và ngân sách nhà nước trong tháng 12 năm 2018 này. Theo ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tính đến hết tháng 10, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm tỉnh giao. Nhưng với vai trò là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh, luôn dẫn đầu về nguồn thu, thành phố Thái Nguyên sẽ nỗ lực vượt thu khoảng 800 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung rà soát tất cả các nguồn thu để thu đúng, thu đủ các nguồn thu, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, đặc biệt là các khoản nợ đọng thuế của doanh nghiệp. Sẽ thực hiện thanh toán bù trừ đối với doanh nghiệp nợ thuế mà ngân sách cũng đang nợ tiền doanh nghiệp. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, thành phố sẽ tập trung giải quyết khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đề nghị với tỉnh và các sở ngành sớm thực hiện việc định giá để đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư. Cùng với đó, đôn đốc các tổ chức cá nhân nghiêm túc thực hiện các khoản nợ đối với ngân sách. Có thể nói, với những nỗ lực mà ngành thuế đã và đang thực hiện, cùng sự đồng thuận nhất trí cao của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương, tin tưởng rằng mục tiêu 14.000 tỷ đồng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm nay sẽ sớm hoàn thành, góp phần quan trọng giúp tỉnh sớm đạt được mục tiêu tự cân đối thu chi trước năm 2020. Phương án thu hồi nợ đọng thuế ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Cục Thuế Thái Nguyên nêu rõ, ban hành 100% thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp gửi người nợ thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 100% doanh nghiệp nợ thuế đã quá thời hạn từ 91 ngày trở lên. ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp nợ thuế quá thời hạn từ 121 ngày. Thực hiện việc thu đạt ít nhất 80% theo các quyết định truy thu và xử phạt sau thanh kiểm tra. Phối hợp với các ngân hàng thực hiện biện pháp cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của các đơn vị nợ thuế. Phối hợp với ngành kế hoạch đầu tư thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế, chây ì, nợ đọng thuế. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, từ ngày 26 tháng 11, tuyến đường liên xã Phúc Triều Phúc Xuân có tổng chiều dài 2,8 km nối từ chợ Phúc Xuân đến Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều đã và đang được đơn vị thi công thực hiện trải áp phan, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật đề ra.
Tiếng máy ủi, máy lu cùng tiếng sẻng, tiếng cào khiến công trình thi công tuyến đường liên xã Phúc Triều Phúc Xuân trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng hanh của mùa đông, đông đảo bà con nhân dân cùng lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều ra chứng kiến, giám sát thi công đường. Anh Ngô Viết Thuật ở xóm Lai Thành phấn khởi nói: "Chúng tôi chờ đợi tiếng máy chạy thảm đường như thế này đã lâu lắm rồi. Nhìn một phần đường được thảm bê tông nhựa đã hoàn thành, chúng tôi rất vui. Đường được mở rộng uốn quanh hình dải lụa đen nhấp nhánh đẹp lắm."
Đối với tôi bất cập, tôi là người làm chè, tôi rất bất cập. Nhiều khi tôi xuất chuyến chè lộ 15-20 tấn chẳng hạn, nhưng mà không xe nào vào được, vận chuyển 2-3 lượt mới tới được. Nhưng đợt này nó có cái tuyến đường giải áp phan xã Phúc Xuân với Phúc Triều giáp danh với nhau mà được cái đường này thành phố hỗ trợ thì tôi cũng thấy phấn khởi.
Đường liên xã Phúc Triều Phúc Xuân được xem là tuyến đường huyết mạch, có vai trò quan trọng trong hoạt động thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của hai địa phương, đặc biệt là đối với xã Phúc Triều. Trước đây, mặt đường nhỏ hẹp, gồ ghề, gây khó khăn cho bà con đi lại, nên hoạt động trao đổi hàng hóa cũng vì thế bị hạn chế. Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều cho biết, là những xã nông thôn mới đang trong quá trình nâng cao các tiêu chí, trong đó có tiêu chí giao thông, nên ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương, kinh phí làm đường gần 13 tỷ đồng. Với vai trò là chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất để làm đường. Đây cũng là cái khó của địa phương trong quá trình thực hiện vì do nhiều yếu tố khách quan.
Trong cái công tác giải phóng mặt bằng thì nó có khó khăn là với công trình này thì không có vốn bồi thường giải phóng mặt bằng mà chỉ có công tác vận động nhân dân hiến đất và hiến tài sản nên trong cái quá trình vận động thì cũng có người dân là do nhận thức là một, thứ hai là cũng do những cái yếu tố khách quan là các cái tuyến đường xung quanh thì đều có bồi thường, nhưng riêng tuyến đường này thì lại không có cái kinh phí bồi thường, cho nên là bước đầu thì cũng có gặp khó khăn. Nhưng mà với cái sự vận động của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thì sau khi nhân dân nhận thức ra thì cũng đã ủng hộ chương trình dự án và đã bàn giao mặt bằng để cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ.
Tìm hiểu được biết sau khi mở rộng thảm bê tông nhựa, mặt đường có chiều rộng 6 mét, hai bên là rãnh thoát nước. Dự kiến sau một tuần thi công, việc thảm bê tông nhựa toàn bộ tuyến đường sẽ được hoàn thành. Đây cũng là tuyến đường liên xóm, liên xã đầu tiên ở Phúc Triều được thảm nhựa, góp phần làm tăng diện mạo của một xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, để đảm bảo các thông số kỹ thuật theo thiết kế ban đầu, hoạt động giám sát của nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã luôn được chú trọng. Cùng với đó, xã cũng đề nghị đơn vị thi công và thiết kế công trình cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong thi công đường. Ông Đặng Hồng Quân, kỹ thuật viên Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội nói:
"Để đảm bảo giao thông đi lại thì đơn vị thi công thì cũng đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn giao thông. Trong quá trình thi công thì anh em chúng tôi cũng làm đúng thiết kế thôi. Mặt đường thì lớp 1 là lớp cấp phối dày 30 phân, lớp 2 là lớp bay A dày 15 phân và lớp 3 là lớp bê tông nhựa, đây là dày 7 phân.
Điện, đường, trường, trạm, những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của một địa phương. Do đó, với việc thảm nhựa bê tông 2,8 km đường liên xã Phúc Triều, Phúc Xuân sẽ là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân vùng chè, hướng đến đô thị văn minh hiện đại ở các xã nông thôn mới. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại địa điểm trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây trung thế 472E6.4 từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12 năm 2018 và tại địa điểm văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 4 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2018. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên như sau. Từ 7 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2018 tại các phường Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Từ 4 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2018 tại các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083-851-742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, Phòng Kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa toàn bộ các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Trương Vương, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 87 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Thực hiện thông báo số 452 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại cuộc họp triển khai kế hoạch tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Túc Duyên, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch liên tịch số 210 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Đội Trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, phường Trương Vương tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Túc Duyên, Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện văn bản số 66 ngày 7 tháng 9 năm 2018 về việc mời thuê mặt bằng của chi nhánh Công ty Cổ phần Trung Tín tại Thái Nguyên. Văn bản số 66/TĐ-2018 ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Triệu Đại Dương về việc miễn phí trong 3 tháng đầu đối với các hộ kinh doanh trên vỉa hè đường Bến Oánh, Bến Tượng vào thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Túc Duyên. Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương và Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên thông báo đến nhân dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Trương Vương, Túc Duyên các nội dung sau. 1. Không sử dụng vỉa hè để cho thuê, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, sửa chữa, rửa xe, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe ô tô. Không xâm phạm, làm hư hỏng hoặc thay đổi kết cấu giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Không lấn chiếm lòng đường trái quy định để bán hàng rong, bày bán hàng hóa, để đỗ xe trái quy định. Không viết vẽ, dán các hình thức quảng cáo lên tường, cột điện, gốc cây xanh, cột biển báo. 2. Giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các quy định về rác thải và vệ sinh môi trường. 3. Thời gian triển khai thực hiện. Tuyên truyền ký cam kết, đăng ký vào chợ từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Các hộ kinh doanh ổn định vào vị trí mới từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2018. Kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn hai phường từ ngày 3 tháng 12 năm 2018 trở đi. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên thông báo đến nhân dân và các hộ kinh doanh được biết và nghiêm chỉnh chấp hành. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Bạn có smartphone không dùng đến, tặng ngay cho người thân đi nào. Rồi hướng dẫn những cách để dùng được data, cùng Viettel tặng 1GB data free dành cho những ai vẫn chưa dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà. Cùng Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí cho mọi người. Soạn tin nhắn số phone nào gửi luôn tới 191, bạn sẽ có ngay 1GB miễn phí vào mạng bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi nào, chẳng còn phụ thuộc wifi bạn ơi.
Để có cơ hội nhận hoặc tặng người thân 1GB data miễn phí, nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 thăng. Với mỗi lượt tặng thành công, bạn có cơ hội trúng ngay một trong 30 điện thoại iPhone X. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!